Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những phụ nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Những bài này có thể dùng trong nhóm nhỏ hoặc trong ban phụ nữ hội thánh. Nên nếu muốn có những bài này, xin quý vị liên hệ với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 về bà Anne. Bà Anne sống trong thời Cựu Ước. Tên bà được nhắc đến trong sách Samuel thứ nhất chương 1 và 2. Qua hai bài trước đây, chúng ta đã biết về hoàn cảnh và nan đề trong gia đình của Anne, biết về tâm tính và nỗi khổ của bà, điều bà cầu xin Chúa và điều chúng ta học hỏi qua lời cầu nguyện của bà. Hôm nay chúng ta sẽ ghi nhận thêm những điều học hỏi được qua lời cầu nguyện của bà Anne. Vì vậy, câu hỏi thứ 8 trong bài học này là: chúng ta học được điều gì qua cách cầu nguyện của Anne? Trong khi mọi người vui vẻ ăn uống, bà Anne dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Có ít nhất 3 điều Kinh Thánh ghi lại về cách cầu nguyện của Anne cho thấy bà có mối quan hệ sâu đậm với Chúa. Đó là Anne cầu nguyện thầm, cầu nguyện lâu và bà khóc với Chúa. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những điểm này sau đây. Trước hết, Anne cầu nguyện thầm. Có một số người nghĩ rằng khi cầu nguyện chúng ta cần nói to, nói nhiều để bày tỏ đức tin và để dây động cánh tay của Đức Chúa Trời. Nhưng thật ra, những lời cầu nguyện linh nghiệm trong Kinh Thánh hầu hết là những lời cầu nguyện thầm, chỉ một mình Chúa nghe. Điểm đặc biệt trong cách cầu nguyện của Anne là cầu nguyện thầm. Bà chỉ cần một mình Chúa nghe, vì Chúa với bà rất gần gũi thân mật. Thường chúng ta chỉ thì thầm tâm sự với người nào chúng ta thật thân và thật tin cậy. Mỗi khi cầu nguyện với Chúa, quý vị cầu nguyện như thế nào? Có thì thầm tâm tình với Chúa như Anne không? Trong những buổi nhóm đông người, chúng ta cần cầu nguyện lớn tiếng để mọi người có thể đồng thanh nói Amen. Nhưng những lúc cầu nguyện một mình, chúng ta chỉ cần cầu nguyện thầm. Trong chỗ riêng tư yên tĩnh đó, một mình ta với Chúa, Ngài sẽ đoái nghe. Chúa Giê-xu dạy về cách cầu nguyện như sau. Chúa nói: khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Xong, khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó. Và cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. Trích Phúc Âm Ma-thiơ chương 6 câu 6. Chúa Giê-xu khuyên môn đồ cầu nguyện trong chỗ riêng tư, vì đó là chỗ chúng ta có thể nghe tiếng Chúa phán với mình. Cũng là nơi Ngài nhìn thấy tấm lòng của chúng ta, và Ngài hứa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Có những người chỉ cầu nguyện ở nhà thờ, trong chỗ đông người, và cầu nguyện rất hay, nhưng ở nhà thì không bao giờ cầu nguyện. Xin Chúa giúp chúng ta không vấp phải điều này. Nếu không, chúng ta chỉ nhận được phần thưởng của người, lời khen của người, mà không nhận được phần thưởng của Chúa. Điều thứ hai chúng ta học được qua cách cầu nguyện của bà Anne là bà cầu nguyện rất lâu. Kinh Thánh ghi như sau. Nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va. Cầu nguyện lâu là điều khó chứ không dễ, nhất là trong đời sống bận rộn ngày nay. Mỗi ngày chúng ta có bao nhiêu việc phải lo, phải làm. Lắm khi chúng ta làm 2-3 việc một lúc mà cũng không kịp với những đòi hỏi của gia đình, của xã hội. Làm sao có thì giờ để cầu nguyện lâu được? Không những bận nhiều việc, chúng ta còn bị bạn bè, người thân và con cái quấy rầy. Nhiều khi muốn ngồi yên nghỉ ngơi một chút cũng không được. Nói gì đến việc có thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện. Thật ra, cầu nguyện lâu và hướng trọn tâm trí về Chúa trong khi cầu nguyện là điều khó. Chỉ những ai có đời sống tâm linh trưởng thành, yêu Chúa và muốn tương giao sâu đậm với Chúa mới yêu thích giờ cầu nguyện và mới muốn cầu nguyện lâu. Tuy nhiên, nếu muốn, chúng ta vẫn có thể đặt kỷ luật và tập thói quen cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Nếu không có chỗ yên tịnh và không có nhiều thì giờ để cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể tìm những phút rảnh rỗi trong ngày để tâm giao với Chúa. Chẳng hạn như vào lúc sáng sớm, khi người trong gia đình còn ngủ, hoặc sau khi chồng đi làm, con cái đi học, chúng ta có thể tìm được thì giờ yên tĩnh để cầu nguyện. Nếu phải đi làm, chúng ta có thể dành thì giờ vào buổi tối khi mọi việc trong ngày đã tạm xong để ra mắt Chúa, hoặc là thì giờ nghỉ trưa, ăn trưa trong sở. Điều quan trọng là chúng ta quyết tâm đặt kỷ luật, tập cho mình có thói quen tâm giao với Chúa mỗi ngày. Chúng ta cũng nên cho người trong gia đình biết lúc nào là giờ cầu nguyện của chúng ta, để mọi người tôn trọng và giúp chúng ta giữ được thì giờ đó. Như vậy, bà Anne cầu nguyện thầm. Bà cầu nguyện rất lâu. Và điểm thứ ba là bà khóc với Chúa. Kinh Thánh ghi, Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Quý vị có bao giờ cầu nguyện mà khóc không? Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện qua loa chiếu lệ, thì khó có thể khóc trước mặt Chúa. Chỉ khi nào Chúa là người bạn thân, là người chúng ta tin cậy, kính yêu, nghĩ đến, tìm đến trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta mới có thể tuôn tràn nước mắt và dốc đổ tâm sự trước mặt Ngài. Chúng ta khó có thể khóc khi nói chuyện với người mà ta không thân. Với Chúa cũng vậy. Để có thể khóc với Chúa và tìm an ủi từ nơi Ngài, Chúa phải là người bạn tri kỷ của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến Chúa và chạy đến với Chúa mỗi khi có năng đề cần Chúa cứu giúp, chứ không thường xuyên trò chuyện với Ngài, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ khô khan, nhạt nhẽo. Chúng ta không thể khóc với Chúa nếu giữa chúng ta với Chúa không có mối quan hệ đậm đà, thấm thiết. Có nhiều người đi nhà thờ, đọc kinh thánh, nhưng không bao giờ cầu nguyện. Có người viện cớ bận công việc, phải lo cho con cái, nên không có thì giờ cầu nguyện. Và vì thế, hết ngày này sang ngày khác, chẳng bao giờ cầu nguyện. Thậm chí có người tin Chúa đã lâu, nhưng không biết cầu nguyện như thế nào. Thưa quý vị, cầu nguyện là điều quan trọng trong đời sống người tin Chúa. Nếu không cầu nguyện, chúng ta sẽ không biết ý Chúa, không được Chúa hướng dẫn trước những quyết định quan trọng. Không những thế, trước khó khăn, thử thách, chúng ta sẽ bối rối, không biết giải quyết thế nào. Là môn đệ của Chúa, dù bận rộn đến đâu chúng ta cũng cần tập thói quen cầu nguyện mỗi ngày để được sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Chúa Giê-xu dạy như sau. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Trích Phúc Âm Giăng chương 15 câu 5 và câu 7. Bây giờ chúng tôi xin nêu câu hỏi thứ 9 trong bài học về bà Anne. Đó là, xin đọc Samuel thứ nhất, đoạn 1, câu 17-18, và cho biết bà Anne có đức tin hay không. Tại sao chúng ta biết? Bà Anne là người có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Với đức tin, bà tha thiết cầu xin Chúa điều bà mong ước. Chúng ta thấy đức tin đó trong lời cầu nguyện của Anne. Bà cầu xin Chúa một điều mà đối với cái nhìn của con người là vô lý, là không thể thực hiện được. Bà có chồng đã lâu mà không có con. Bây giờ bà xin Chúa ban cho bà một đứa con. Không những thế, bà còn xin Chúa ban cho bà một đứa con trai. Bà Anne cầu nguyện thật lâu, thật khẩn thiết, vì bà tin rằng Chúa sẽ đoái nghe và nhậm lời cầu xin của bà. Cuối lời cầu nguyện của bà, Thánh Kinh ghi như sau. Heli nói với bà rằng, hãy đi bình an, nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Và Anne thưa, nguyện tôi tớ ông được ơn trước mặt ông. Đoạn người nữ lui ra, ăn, nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Theo Samuel thứ nhất chương 1, câu 17-18. Những câu kinh thánh này mô tả sự thay đổi lớn lao nơi Anne. Trước khi cầu nguyện, bà buồn, khóc, sầu khổ và không thiết gì đến ăn uống. Nhưng sau khi thầy tế lễ Heli nói, nguyện Đức Chúa Trời nhậm lời nàng đã cầu xin, thái độ của Anne thay đổi hẳn. Bà không còn buồn, khóc và sầu khổ nữa, nhưng vui vẻ đi ra ăn uống với gia đình. Tại sao Anne thay đổi nhanh chóng như vậy? Vì bà tin rằng Chúa đã đoái nghe lời cầu nguyện của bà. Bà tin rằng Chúa sẽ nhậm lời và sẽ ban cho bà điều bà cầu xin. Vì thế, Anne không còn lý do gì để buồn khóc và không ăn. Có lẽ nhiều lần chúng ta cũng có chuyện lo buồn và chúng ta đem dâng trình cho Chúa. Nhưng cầu nguyện rồi, lòng chúng ta vẫn nặng nề, bất an. Chúng ta vẫn không ăn, không ngủ được. Lý do là vì chúng ta không thật sự tin rằng Chúa sẽ nhậm lời. Xin Chúa giúp chúng ta có lòng tin trọn vẹn như Anne. Khi gặp chuyện buồn đau, chúng ta đến với Chúa, dâng trình hết cho Ngài, rồi bình an, không lo lắng nữa, vì tin chắc rằng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta, biết những khổ đau khó khăn của chúng ta, và Ngài sẽ can thiệp, cứu giúp. Sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh chị em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 6 và 7. Một chi tiết khác nói lên đức tin của Anne, đó là khi sinh đứa con trai mà bà đã cầu xin, bà đặt tên là Samuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời nhậm lời. Anne tin chắc rằng đó là đứa con do Đức Chúa Trời ban cho, vì Ngài đã nhậm lời bà cầu xin. Kính thưa quý thính giả, thưa quý chị em thân mến, bài học về bà Anne hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày bài thứ tư về bà Anne. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.